Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Phẩm Đệ Tử. Lúc bấy giờ, trưởng giả Duy Ma Cật nghĩ thầm rằng: nay ta bệnh nằm ở giường, Thế Tôn là đấng đại từ, lẽ đâu không đoái lòng thương xót. Phật đã biết ý ông, liền bảo Xá Lợi Phất rằng: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại trước kia, con từng ở trong rừng ngồi yên lặng, tọa thiền dưới gốc cây. Khi ấy, ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: thưa ngài Xá Lợi Phất, bất tức ngồi sững đó mới là ngồi yên lặng. Giả chăng ngồi yên lặng là ở trong ba cõi mà không hiện thân ý mới là ngồi yên lặng. Không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi mới là ngồi yên lặng. Không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm phu mới là ngồi yên lặng. Tâm không trụ trong cũng không ở ngoài mới là ngồi yên lặng. Đối với các kiến chấp không động mà tu 37 phẩm trợ đạo mới là ngồi yên lặng. Không đoạn phiền não mà vào niết bàn mới là ngồi yên lặng. Nếu ngồi được như thế là chỗ Phật ấn khả, chứng nhận vậy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con nghe nói những lời đó rồi im lặng không trả lời đặng, nên con không dám đến thăm bệnh ông. Phật bảo Đại Mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Mục Kiền Liên bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông, vì sao? Nhớ lại trước kia, con vào trong thành Tỳ Gia Ly, ở trong xóm làng, nói pháp cho các hàng cư sĩ nghe. Lúc ấy, ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: này ngài Đại Mục Kiền Liên, nói pháp cho bạch y cư sĩ, không phải như ngài nói đó. Giả chăng nói pháp phải đúng như pháp xứng tánh mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa chúng sanh cấu. Pháp không có ngã, lìa ngã cấu. Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử. Pháp không có nhân, làng trước làng sau đều dứt. Pháp thường vắng lặng, mặc hết các tướng. Pháp lìa các tướng, không phải cảnh bị duyên. Pháp không danh tự, dứt đường ngôn ngữ. Pháp không nói năng, lìa giác quán. Pháp không hình tướng, như hư không. Pháp không hí luận, rốt ráo là không. Pháp không ngã sở, lìa ngã sở. Pháp không phân biệt, lìa các thức. Pháp không chi so sánh, không có đối đãi. Pháp không thuộc nhân, không nhờ duyên. Pháp đồng pháp tánh, khắp vào các pháp. Pháp tùy nơi như, không có chỗ tùy. Pháp trụ thực tế, các bên hữu, vô, thường, đoạn, không động được. Pháp không lay động, không nương sáu trần. Pháp không tới lui, thường không dừng, trụ. Pháp thuận, không, tùy vô tướng, ứng vô tác. Pháp lìa tốt xấu, pháp không thêm bớt, pháp không sanh diệt, pháp không chỗ về. Pháp ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Pháp không cao thấp, pháp thường trụ không động. Pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, pháp tướng như thế đâu có thể nói ư? Giả chăng người nói pháp không nói không dạy, còn người nghe cũng không nghe không được. Ví như nhà quyển thuật nói pháp cho người quyển quá nghe, phải dùng tâm như thế mà nói pháp, phải biết căn cơ của chúng sanh có lợi độn, khéo nơi tri kiến không bị ngăn ngại, lấy tâm đại bi ngợi khen pháp đại thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chứ để ngôi tâm bảo dứt mất, như vậy mới nên nói pháp. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 800 cư sĩ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, con không được biện tài như thế, nên không dám lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo Đại Ca Diếp: ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Diếp bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông, làm gì sao? Con nhớ lại trước kia, khi khất thực trong xóm nhà nghèo, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: này ngài Đại Ca Diếp, có lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu mà đi đến nhà nghèo. Ngài Ca Diếp ở Pháp Bình Đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. Vì không ăn mà đi khất thực, vì phá tướng hòa hiệp mà bốc cơm ăn, vì không nhận mà nhận món ăn của người, vì tưởng không tụ mà vào làng sớm, có thấy sắc cũng như người đuôi, có nghe tiếng cũng như gian, có ngửi mùi cũng như gió, lúc nếm vị không phân biệt, chạm các vật như trí chứng, biết các pháp tướng như quyển, không tự tánh, không tha tánh, trước vốn không sanh, nay cũng không diệt. Ngài Ca Diếp, nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải thoát, dùng tướng tà mà vào chánh pháp, dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng dường chư Phật và các bậc hiền thánh, rồi sau mới ăn. Ăn như thế, không phải có phiền não, không phải rời phiền não, không phải vào định ý, không phải ra định ý, không phải ở thế gian, không phải ở niết bàn. Người thí không có phước lớn, không có phước nhỏ, không được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào Phật đạo, không nương theo hạnh thâm văn. Ngài Ca Diếp, nếu ăn như thế là ăn đồ cúng thí của người không uổng vậy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy, tỏ ngộ được điều chưa từng có, càng sâu khởi tâm cung kính tất cả các vị Bồ Tát. Con lại nghĩ rằng, kẻ danh gia này có biện tài trí tuệ mới được như thế. Ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ ấy đến nay, con chẳng còn đem hạnh thanh văn, bích chi Phật để khuyên dạy người. Vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo Tu Bồ Đề. Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Tu Bồ Đề bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con vào khất thực nơi nhà ông. Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm, rồi nói với con rằng, thưa Ngài Tu Bồ Đề, đối với cơm bình đẳng thì các pháp cũng bình đẳng, các pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng. Đi khất thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với nó, không hoại thân mình, mà theo một tướng không dứt si ái sanh ra giải thoát. Ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ đế cũng không phải không thấy tứ đế, không phải đắc quả cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, không phải thánh nhân không phải không thánh nhân. Tuy làm nên tất cả các pháp mà rời tướng các pháp, thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không nghe pháp. Bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lâu Na Ca Diếp, Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử, Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xí Xá Khâm Ba La, Ca La Cu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử là thầy của Ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia đọa, Ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề, nếu Ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, không được khỏi nạn, đồng với phiền não, lìa pháp thanh tịnh, Ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được tam muội ấy. Những người thí cho Ngài chẳng gọi phước điền, những kẻ cúng dường cho Ngài đọa vào ba đường ác. Ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, Ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không khác. Đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh bán Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng tăng, hoàn toàn không được diệt độ, nếu Ngài được như thế mới nên lấy món ăn. Bạch Thế Tôn, lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì, cũng không biết lấy lời chi đáp. Con liền để bác lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông Di Ma Cật nói, Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài lấy bát chớ sợ, ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một người uyển quá, và nếu người uyển quá đó đem việc này hỏi ngài, chừng ấy ngài có sợ chăng? Con đáp, không sợ. Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói, tất cả các pháp như tướng uyển quá, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng không lìa tướng uyển quá. Chí như người trí không chấp văn tự nên không sợ. Vì sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là cấp pháp vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy rồi, 200 thiên tử được pháp nhãn thanh tịnh. Vì thế nên con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Phú Lâu Na bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn, dưới gốc cây nói pháp cho các tỳ kheo mới học. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến bảo con, thưa Phú Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quán sát tâm địa của những người này, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báo, phải biết rõ tâm niệm của các vị tỳ kheo này, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, cho nên dùng pháp tiểu thừa mà phát khởi cho họ. Những người kia tự không có tỳ vết, chớ làm cho họ có tỳ vết. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa đom đóm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay tại sao lại lấy pháp tiểu thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng tiểu thừa trí tuệ cạn cợt, cũng như người mù, không phân biệt được căn tánh lợi, độn của chúng sanh. Lúc bấy giờ, ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội, chánh định, làm cho những vị tỳ kheo đó biết được kiếp trước của mình đã từng ở nơi 500 đức Phật, dung trồng các cội đức, hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền đó rỗng suốt trở lại đặng bổn tâm đại thừa. Khi ấy, các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ nơi chân ông Duy Ma Cật, ông liền nhân đó nói pháp làm cho tất cả không còn thối lui nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Con nghĩ, hàng thanh văn như con không quán được căn cơ của người, không nên nói pháp, vì thế con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo, Mahaka Chiên Viên, ông đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Ca Chiên Viên bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, Phật nói lượt qua yếu chỉ các pháp cho các tỳ kheo nghe. Sau khi đó, con diễn nói lại nghĩa ấy là những nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ, ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, thưa ngài Ca Chiên Viên, ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Ngài Ca Chiên Viên, các pháp rốt ráo không sanh không diệt là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không có là nghĩa không, ngã và vô ngã không hai là nghĩa vô ngã. Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt là nghĩa tịch diệt. Khi ông Duy Ma Cật nói pháp ấy xong, các tỳ kheo kia tâm được giải thoát. Vì thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo A Na Luật, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Na Luật bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, con đi kinh thành một chỗ nọ. Khi ấy có vị Phạm Dương tên Nghiêm Tịnh cùng với một muôn Phạm Dương khác phóng ánh sáng trong sạch rực rỡ đến chỗ con, cúi đầu làm lễ và hỏi: thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy xa được bao nhiêu? Con liền đáp: nhân giả, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca Mâu Ni đây như thấy trái am ma lặc trong bàn tay vậy. Lúc đó ông Duy Ma Cật đến nói với con, thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó làm ra tướng mà thấy hay là không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm ra tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm ra tướng thì làm vô di, lẽ ra không thấy. Bạch Thế Tôn, lúc ấy con đến lặng. các vị Phạm Thiên nghe ông Di Ma Cật nói lời ấy rồi, đặng chỗ chưa từng có, liền làm lễ hỏi ông rằng: Bạch Ngài, ở trong đời ai là người có chơn thiên nhãn? Trưởng giả Di Ma Cật đáp: Có Phật Thế Tôn được chơn thiên nhãn, thường ở Tam Muội, thấy suốt các cõi Phật, không có hai tướng. Khi ấy, Nghiêm Tịnh Phạm Dương cùng quyến thuộc 500 Phạm Dương đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế, nên con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo Ubali, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ubali bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Con nhớ lại ngày trước, có hai vị tỳ kheo phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi con rằng: Dạ thưa Ngài Ubali, chúng tôi phạm luật, thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong giờ Ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được khỏi tội ấy. Con liền y theo pháp giải nói cho hai vị. Bấy giờ ông Di Ma Cật đến nói với con: Thưa Ngài Ubali, Ngài chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, phải trừ dứt ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, như lời Phật nói: Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa, tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, không ra ngoài chân như. Như Ngài Ubali, khi tâm tướng được giải thoát, thì có tội cấu chăng? Con đáp: Không. Ông Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sanh tâm tướng, không nhơ cũng như thế. Thưa Ngài Ubali, vọng tưởng là nhơ, không vọng tưởng là sạch. Điên đảo là nhơ, không điên đảo là sạch. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là sạch. Ngài Ubali, tất cả pháp sanh diệt không dừng, như quyển, như chớp, các pháp không chờ nhau, cho đến một niệm không dừng. Các pháp đều là vọng kiến, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước, như bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa này gọi là ngữ luật, người nào rõ nghĩa này gọi là khéo hiểu. Lúc đó hai vị tỳ kheo khen rằng: Thật là bậc thượng trí, Ngài Ubali này không thể sánh kịp, Ngài là bậc giữ luật hơn hết mà không nói được. Con đáp rằng: Trừ Đức Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện tài của ông Di Ma Cật. Trí tuệ của ông thông suốt không lường. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng: Nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được biện tài như vậy. Vì thế nên con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo La Hầu La, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. La Hầu La bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không cam lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Vì lúc trước kia các trưởng giả tử ở thành Tỳ Cha Ly đến chỗ con cúi đầu làm lễ hỏi rằng: Thưa Ngài La Hầu La, Ngài là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi chuyển luân dương mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền đúng theo pháp mà nói sự ích lợi của công đức xuất gia. Lúc đó ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa La Hầu La, Ngài không nên nói cái lợi của công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không công đức mới thật là xuất gia. Về pháp hữu di, có thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất gia là pháp vô di. Trong pháp vô di không lợi, không công đức, La Hầu La, giả chăng xuất gia là không kia, không đây, cũng không ở chính giữa, ly 62 món kiến chấp, ở nơi Niết Bàn là chỗ nhận của người trí, chỗ làm của bậc thánh, hàng phục các ma, khỏi ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập ngũ căn, không làm não người khác, rời các tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, ra khỏi bùn lầy, không bị ràng buộc, không ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiền định, rời các lỗi, nếu được như thế mới thật là xuất gia. Khi ấy, ông Di Ma Cật bảo các trưởng giả tử, các ngươi nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia, vì sao? Phật ra đời khó gặp. Các trưởng giả tử nói, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy, cha mẹ không cho, không được xuất gia. Ông Duy Ma Cật nói, phải, các ngươi nếu phát tâm vô thượng bồ đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Bấy giờ, 32 vị trưởng giả tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, vì thế nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Phật bảo A Nan, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông là vì sao? Nhớ lại lúc trước, Thế Tôn thân nơi có bệnh phải dùng sữa bò. Con cầm bát đến đứng trước cửa nhà người Đại Bà La Môn. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật đến bảo con, này A Nan, làm gì cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp, cư sĩ, Thế Tôn thân hơi có bệnh phải dùng sữa bò, nên tôi đến đây xin sữa. Ông Duy Ma Cật nói, thôi thôi, ngài A Nan, chớ nói lời ấy. Thân Như Lai là thể kim cang, các ác đã dứt, các lành khắp nhóm, còn có bệnh gì, còn có não gì? Im lặng bước đi. Ngài A Nan, chớ phỉ báng Như Lai, chớ cho người khác nghe lời nói thô ấy, chớ làm cho các trời quay đức lớn và các Bồ Tát từ tịnh độ phương khác đến đây nghe được lời ấy. Ngài A Nan, chuyển luân thánh dương có ít phước báo, còn không tật bệnh, huống chi Như Lai phước báo nhiều hơn tất cả đấy ư? Hãy đi ngài A Nan, chớ làm cho chúng tôi chịu sự nhục đó. Hàng ngoại đạo Phạm Chí nếu nghe lời ấy chắc sẽ nghĩ rằng, sao gọi là thầy, bệnh của mình không cứu nổi mà cứu được bệnh người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe. Ngài A Nan, phải biết thân Như Lai chính là pháp thân, không phải thân tư dục. Phật là bậc Thế Tôn hơn hết ba cõi, thân Phật làm vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật làm vô vi, không mắc vào các số lượng, thân như thế còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn, không lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Con liền nghe trên hư không có tiếng nói rằng, A Nan, đúng như lời cư sĩ đã nói, chỉ vì Phật ứng ra đời ác đủ năm món trượt, nên hiện ra việc ấy để độ thoát chúng sanh thôi. A Nan, hãy đi lấy sữa chớ có thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Duy Ma Cật trí tuệ biện tài dừng ấy, cho nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Như vậy, 500 vị đại đệ tử mỗi người đều đối trước Phật trình bày chỗ bổn duyên của mình, vị nào cũng khen ngợi, thuật lại những lời của ông Duy Ma Cật và đều nói không kham lãnh đến thăm bệnh ông.